muốn thế nào? Chắc là cũng nguyện vừa khỏi, phải không? Nhưng bây giờ ráng làm sao mà kể từ nay cho tới thành Phật nguyện vừa khỏi cái điều gì phòng phu đó. Thì như vậy là 10 điều rồi. Bây giờ bà mới nói: xin Pháp Chủ Thế Tôn hiện tại chứng minh cho con, chỉ có Phật Thế Tôn hiện tiền chứng biết, còn các chúng sinh căn lành mỏng manh có thể sẽ nghi ngờ cho rằng 10 điều nhận lãnh to tát, hết sức khó thực hiện. Có thể họ như những kẻ trong đêm dài làm những lợi ích phi nghĩa, nên tâm hồn họ chẳng được an vui. Nghĩa là cái lời nguyện của con chỉ Thế Tôn biết, chứng biết cho con, chứ còn những cái hạng phàm phu thường ở đây căn lành mỏng yếu đó, họ không tin nổi đâu, dài quá làm sao làm nổi. Đó, nãy giờ tôi biểu với chú chỉ cần nguyện 3 năm mà còn không dám nguyện, phải không? Một điều mà 3 năm còn không dám nguyện, huống nữa là bà nguyện tới 10 điều mà từ nay cho tới thành Phật không sai phạm, thì làm sao không tin nổi. Mà sở dĩ những chúng sinh này không tin là tại sao? Bởi vì căn lành mỏng manh, rồi họ lại ở trong đêm dài làm những lợi ích phi nghĩa. Mấy chú hiểu lợi ích phi nghĩa không? Đã là lợi ích tại sao lại phi nghĩa? Bởi vì người ta thường thường nói làm gì lợi ích là có nghĩa, phải không? Nhưng mà ở đây nói làm những lợi ích phi nghĩa. Tôi thí dụ như mình bây giờ mình đi buôn bán cái rồi mình phát tài, mua một là hai là ba, thì đó là đối với mình có lợi ích đó. Mà lợi ích đó có nghĩa hay phi nghĩa? Như mình tham quá, của một muốn lời hai lời ba, thì cái lời nhiều đó là đồng tiền, đó là đồng tiền phi nghĩa, phải không? Bởi vậy cho nên họ ở trong đêm dài làm những lợi ích phi nghĩa, làm những cái gì có lợi ích mà lợi ích cho bản thân mà hại kẻ khác, thì cái lợi ích đó đều là phi nghĩa. Mà bởi làm những lợi ích phi nghĩa đó nên tâm hồn họ không được an vui. Làm được thì được mà không có vui. Bởi vậy nên là nhiều khi có nhiều người như hôm qua đó, có mấy người Phật tử lại ngồi, con cô Phật tử họ nói rằng: thưa thầy, ở đời giàu khổ, nghèo khổ, rồi những người mà đẹp cũng khổ, người xấu cũng khổ, ai cũng khổ hết, vậy làm sao cho hết khổ? Thì cái cô đó thì chắc cô cũng khổ nhiều, và cái hoàn cảnh cổ có lẽ ở địa vị cũng khá giả, mà giàu vẫn thấy khổ. Bây giờ mấy chú kiểm lại coi, những người mà họ có của đó, mà tương đối là thấy có đi xe hơi, có nhà lầu, hỏi họ có hết khổ chưa? Hay họ cũng vẫn than dài dài? Như vậy thì thế gian không có cái hết khổ nếu ở trong mê, thấy không? Còn ở trong mê thì tâm hồn không bao giờ an ổn được hết. Mà không an ổn tức là còn khổ chứ không có vui được. Bởi vậy cho nên mình tu làm sao cho hết khổ được vui. Mà muốn hết khổ được vui là phải hết được cái mê. Bởi vậy mình mới thấm cái câu mà trong kinh A Hàm Đức Phật có nói: cái khổ ở địa ngục chưa phải là khổ, cái khổ làm con trâu kéo cài chưa phải là khổ, cái khổ đói khát chưa phải là khổ. Chỉ có cái khổ là trong đêm dài không biết lối đi mới thực là khổ. Tức là trong cái vô minh mà không biết lối thoát, cái đó mới là khổ, cái khổ. Bởi vì ở địa ngục còn có ngày ra, làm trâu thì cũng ít năm chết, cũng hết. Nhưng mà chỉ có cái mê ở trong cái vô minh thì không biết chừng nào. Khổ đó mới là khổ nguyên diễn. Bởi vậy cho nên làm sao mà thoát được cái khổ đó mới là cái chân thật. Đây bà nói: để họ an tâm, nay trước Phật con xin phát lời thệ nguyện thành thật rằng, nếu con nhận 10 điều nhận lãnh trọng đại này và làm được như lời đã nói, thì do thệ nguyện này xin tiếng trời mầu nhiệm vang lên và qua trời mưa xuống trong đại chúng, Vừa nói dứt lời, từ hư không qua trời mưa xuống, có tiếng mầu nhiệm vang lên: đúng đúng như lời ngươi nói, quả thực không sai. Những chúng sinh kia thấy qua trời và nghe tiếng mầu nhiệm, cả chúng hội sạch hết nghi ngờ, vô cùng hoan hỷ, phát nguyện thường cùng thực hành với Thắng Mang Thế Tôn, đều thủ ký cho tất cả đại chúng được như điều đã nguyện. Mà chú thấy, nghe bà nguyện rằng nếu mà 10 cái điều trọng đại và hứa nhận đó mà bà làm được á, thì ngay đây ở trên hư không liền có qua trời tự nhiên rơi xuống trong đại chúng, rồi được có cái tiếng hứa rằng đúng đúng, để cho người ta tin cái lời của bà nói là thật. Thì chỗ này mấy chú thấy nó có cái gì? Nó có hảo huyền không? Và nói chuyện ở trong hư không, hư không thì không có qua, hư không là không có người, phải không? Mà bà nguyện là nếu bà làm đúng được như vậy đó, bà hứa và bà làm được, thì xin qua trời rơi xuống, xin ở trong hư không vang lên tiếng mầu để chứng nhận lời của bà nói là đúng, thì liền có qua trời, liền có tiếng nói. Thì như vậy tôi cho rằng trong cái hư mà có cái thực. Hư tức là lúc đó không có thấy người, đâu có thấy qua, phải không? Mà khi cái nguyện mạnh rồi thì qua và người có. Còn mình ngược lại trong cái thực nó thành hư. Thì tại sao trong cái hư thành thực? Bởi vì với một người nào nhiệt tâm, thành tín, quyết làm một cái điều mà điều đó nhất định khó, nhưng mà can đảm làm, quyết tử làm, thì cái can đảm quyết tử làm đó sẽ thành tựu. Khó mấy cũng thành tựu. Còn dù một cái dễ mà mình hơi lơ là, hơi xem thường, thiên hạ làm được mà mình lơ là xem thường, mình làm mà không được. Tôi thí dụ bây giờ như ngồi thiền, mấy chú có thể có một hai huynh đệ ngồi mãn 2 tiếng đồng hồ an ổn, nhưng mà có người lại ngồi hồi cái chừng 1.5 tiếng gì đó, cái quảng hốt đau quá chịu nổi, cái cuốn quýt nhảy ra buộc bỏ cuộc, phải không? Thì đó là trước mắt mình có người làm được, thì đó là thực, phải không? Mà mình làm vậy không được, thì trong cái thực thì mình là hư rồi, làm không được. Còn như bà, trong cái hư là trong hư không, không có qua trời, không có chư thiên sẵn, mà vào thành tâm phát nguyện và nhất định mà làm được điều đó, thì liền có qua trời rơi xuống, liền có cái tiếng chứng nhận rằng bà làm được. Thì như vậy mới thấy cái ý chí, cái quyết định của con người, thì người có ý chí, người quyết định, thì cái đó dường như làm không được mà vẫn được. Còn người không có ý chí thì cái đó dễ làm được mà vẫn làm không được, phải không? Như vậy thì mình người tu phải có cái gì? Phải can đảm, phải quyết tử để mà tiến, thì cái gì cũng được hết. Còn không can đảm, không quyết tử thì rồi dù cho trước mắt mình ai nấy làm được cái đó mà mình cũng vẫn lọt sổ như thường, phải không? Đó, nó vậy. Chúng như mấy chú thấy mình ở đây là khổ lắm không? Có khổ lắm không? Có khó lắm không? Đâu phải khổ lắm, đâu khó lắm. Nếu sánh ra mấy cái chú ở ngoài thế gian mà một vợ 2-3 con á, thì họ làm cực bằng mấy lần của mình á, phải không? Mà họ đâu có than khổ phúc. Còn mình đến đây đâu có cực gì lắm, làm con buổi mấy tiếng đồng hồ chiều được học, được nghỉ. Vậy mà có gì đâu mà gọi là khổ. Vậy mà có những người cũng vẫn chịu không nổi như thường, phải không? Thì như vậy cái mà nhiều người làm được mà mình làm được đó là tại sao? Tại thiếu cái ý chí quyết định, thiếu cái can đảm quyết tử để mà làm. Thì dù cho nó dễ người ta làm được, mình cũng vẫn không làm được. Còn những chuyện mấy chú thấy có nhiều vị như ngài Huyền Trang đó, hồi xưa mà đến độ chuyện nó dễ hay khó? Là đi một mình mà qua một con đường hoang vu đủ thứ tai nạn mà quyết chí rồi cũng được, phải không? Trong cái hư nó thành cái thực, nghĩa là chết ở ngoài ngoài sa mạc không nước không này kia, một biết chí rồi cũng sống, thấy rõ ràng như vậy. Cho nên vì vậy mà mình học đại thừa mới thấy cái đặc biệt đó, chứ còn không thì không hiểu, không biết tại sao mà có những cái kỳ lạ quá vậy. Nếu quyết chí liều tử thì dám chết thì nó sống, dám chết thì làm được, còn cái không dám thì rồi cái gì cũng không được hết. Bởi vậy nên ở đây bà quyết chí làm cho được cái đó, từ ngày nay cho tới ngày thành Phật không xê dịch, làm cho được thì lúc đó liền có qua trời rơi xuống, liền có cái lời nhận làm chứng rằng đúng đúng như lời ngươi nói, quả thật không sai đó. Thì như vậy đó, tôi cho rằng trong cái hư mà có cái thực đó, phải không? Như vậy thì cái ý chí nó tạo thành cho mình những cái nguồn tượng chưa có rõ ràng, nó sẽ đưa tới cái kết quả rõ ràng. Cũng như bây giờ mình tu thì cái hình ảnh thành Phật đó đối với mình nó còn xa vời quá, phải không? Bây giờ nếu mà mình quyết chí liều chết thì có ngày mình cũng đạt được. Còn nếu mà mình tu mà mình nghĩ tới chuyện tu cực khổ lâu đời lâu kiếp, và lúc cái sạch cũng ngán mà như là được thọ ký kiểu mà thấy hơn hai dạng vô số kiếp rồi, thôi là ngán ngược ngán xuôi, thôi về nhà làm ăn cho vui, tu gì lâu quá, phải không? Đó là để nói là con người không có ý chí thì nó sẽ làm cho mình thối chuyển, dễ mắc kẹt ở thời gian. Rồi đó. Đây là tới chương thứ ba, ba lời nguyện. Bây giờ thắng mang lại pháp ba lời nguyện lớn trước Phật rằng: xin đem lời nguyện chân thật này làm an ổn vô lượng vô biên chúng sanh, xin do căn lành này đời đời thủ sinh đều được trí tuệ như chánh pháp. Đó là nguyện lớn thứ nhất. Đó, như vậy thì cái nguyện thứ nhất của bà nguyện với cái lòng chân thật làm an ổn vô lượng vô biên chúng sanh. Mà cái nhân bà làm an ổn vô lượng vô biên chúng sanh đó, nguyện đời đời của bà sinh ra ở đâu đều được trí tuệ đúng như chánh pháp. Như vậy không nguyện đời sau làm gì hết, đều nguyện đời sau để gặp chánh pháp và sống đúng như, được trí tuệ đúng như chánh pháp. Đó là cái nguyện lớn thứ nhất. Cái nguyện thứ hai, sau khi con được trí tuệ như chánh pháp rồi, xin đem tâm không nhàm chán mà giảng nói cho chúng sinh. Đó là nguyện lớn thứ hai. Bây giờ cái nguyện thứ nhất là đời đời ra đời đều gặp chánh pháp và có trí tuệ biết đúng chánh pháp. Nhiều khi gặp chánh pháp mà trí mình nó mù tối quá, mình biết không đúng, biết lệch lạc, cho nên nguyện được như chánh pháp, trí tuệ biết đúng chánh pháp. Mà biết đúng chánh pháp rồi làm gì nữa? Đem cái chánh pháp đó mà giáo hóa cho chúng sinh, mà giáo hóa không có nhàm, không có chán. Thì đó là cái nguyện lớn thứ hai. Thì như vậy là hai cái nguyện rồi. Tới nguyện thứ ba, đối việc nhiếp thụ chánh pháp, con xả bỏ thân mạng, tài sản, hộ trì chánh pháp. Đó là nguyện lớn thứ ba. Như vậy thì đối với cái sự nhiếp thụ chánh pháp, tức là mình sống đúng chánh pháp đó, thì dù cho bỏ thân mạng, mất hết tài sản để mà hộ trì chánh pháp, mình vẫn làm, vẫn giữ. Thì đó là cái nguyện lớn thứ ba. Thì như vậy trong ba cái nguyện lớn này chúng ta thấy là ba, nhưng cái gốc nó là một, phải không? Một là gì? Là biết đúng chánh pháp, rồi đem chánh pháp giáo hóa cho mọi người và bảo vệ chánh pháp. Biết đúng chánh pháp, đem chánh pháp giáo hóa cho mọi người và biết bảo vệ chánh pháp, không để cho bị mất. Đó là cái ba nguyện lớn của bà. Thì như vậy tất cả chúng ta ba cái nguyện này nên có hay không? Nếu chúng ta tu mà muốn thành Phật thì không gì khác hơn nguyện đời này mình gặp duyên lành để hiểu được Phật pháp đúng như Phật dạy, đời sau tiếp tục để mở mang trí tuệ hiểu đúng như Phật dạy. Đó là đời đời đều có trí tuệ hiểu đúng như Phật dạy, đó là cái nguyện thứ nhất. Nguyện thứ hai là biết được chánh pháp rồi thì đem chánh pháp đó mà truyền bá để cho mọi người đều được hiểu, được biết. Đó là cái nguyện lớn thứ hai. Rồi cái thứ ba lại khó một chút, phải không? Là đã biết chánh pháp như vậy thì phải bảo vệ chánh pháp, dù gặp những hoàn cảnh gì, dù mất thân mạng, mất tài sản cũng phải bảo vệ chánh pháp, không có tiếc, không có sợ. Dễ không? Hai cái trước hình như hơi dễ một chút, phải không? Đến cái thứ ba là khó đó, phải gan dạ lắm mới làm được điều đó. Thì ba cái nguyện đó Đức Phật cho là ba cái nguyện lớn, mà tất cả thệ nguyện nó cũng nằm trong ba cái nguyện đó. Cho nên bây giờ Thế Tôn liền thủ ký ba thệ nguyện lớn cho Thắng Mang: như tất cả sắc đều nhập vào cõi không, các hạnh nguyện nhiều như các sông Hằng của Bồ Tát cũng vậy, đều nhập vào trong ba nguyện lớn này. Ba nguyện này là chân thật rộng lớn. Nói rằng tất cả sắc đều nhập vào không, cũng như hiện giờ chúng ta thấy nhà cửa cây cối muôn sự muôn vật đều nằm trong cái bầu hư không, phải không? Bầu hư không là trùng hết, bởi vậy nên tất cả sắc đều nhập vào hư không. Thì cây cối nhà cửa trăm ngàn thứ, mà bầu hư không có trăm ngàn không, là một thôi. Thì như vậy cho nên dù cho trăm ngàn thứ nguyện của Bồ Tát nhiều, nhưng mà không ngoài ba cái nguyện lớn này. Tại sao ba cái nguyện này gọi là ba nguyện lớn? Bởi vì như hồi nãy nói, muốn cứu khổ chúng sinh thì không phải làm cho họ có tiền, có của, có nhà cửa, đủ hết những vật chất mà gọi là cứu khổ. Bởi vì cái đó chỉ là cái tạm thời, phải không? Mà chính làm sao cho họ thấy được lối đi, dạch cho họ con đường để gỡ bỏ hết những cái phiền não, những cái nghiệp chướng, để họ giải thoát sinh tử. Đó mới là cái cứu kính. Bởi vậy cho nên mình biết đúng chánh pháp là thấy rõ được con đường đi, rồi chỉ cho họ con đường đi đó, với hoàn cảnh nào mình cũng giữ được, bảo vệ được cái con đường đi đó, chứ không có lối khác. Thì như vậy đó, thì tất cả Bồ Tát cứu độ chúng sinh đều không ngoài cái đó. Ví dụ hả, bố thí để làm gì? Được, bố thí cũng để mà cảm hóa, để mà hướng người ta về tu hành để được giải thoát sinh tử, phải không? Rồi tất cả cái làm nào của Bồ Tát cũng đều nhắm vào đó hết. Bởi vậy cho nên ba cái nguyện này là trồng tất cả nguyện của các vị Bồ Tát.
Đây là tới phần chương thứ tư, nhiếp thụ. Bây giờ Thắng Mang bạch Phật rằng: nay con lại nương theo oai thần của Phật, xin nói về đại nguyện điều phục chân thật không khác. Đây thì bà nói này là bà nói rằng nương oai thần của Phật, chứ không phải khả năng của bà nữa. Nhờ oai thần của Phật mà bà nói được những cái điều này. Phật bảo: Thắng Mang, cho phép ngươi nói. Thắng Mang bạch Phật: Bồ Tát có các nguyện như các sông Hằng, tất cả nguyện ấy đều ở trong một nguyện, đó là nhiếp thụ chánh pháp. Nhiếp thụ chánh pháp thật là nguyện lớn. Như vậy thì mấy chú mới thấy cái chủ yếu của người tu, chủ yếu người tu là phải sống đúng chánh pháp, rồi ban bố chánh pháp, rồi bảo vệ chánh pháp, thấy không? Đó là cái chủ yếu của người tu. Cái đó là nguyện lớn của Bồ Tát, bao nhiêu cũng nằm trong cái phạm vi đó, chứ không ngoài phạm vi đó. Như mình bây giờ giả sử thấy những đứa bé nào đó, mình cho nó một chút ít bánh trái, nhưng mà mục đích cho để làm gì? Cho để khuyên nó, để nhắc nó, để cho nó biết đạo, hoặc là tới chùa chẳng hạn, phải không? Như vậy đó thì những cái bố thí đó cũng là vì chánh pháp. Thì nói tóm lại là tất cả cái gì dù cho có thiên dạng cái hạnh sai biệt, nhưng cũng quy hướng về là nhiếp thụ chánh pháp, và diễn quá chánh pháp, hay là bảo vệ chánh pháp mà thôi. Phật khen: Thắng Mang, hay thai trí tuệ phương tiện của ngươi sâu xa nhiệm màu, do ngươi đã hằng lâu trồng các căn lành mới được như vậy. Đời sau chúng sinh nào có trồng căn lành từ lâu mới hiểu được điều ngươi nói,
Như vậy thì ai mà hiểu được lời của bà nói đó là người đó đã có căn lành sâu rồi mới hiểu nổi. Nhiếp thủ chánh pháp, ngươi nói đây là điều mà quá khứ, vị lai, hiện tại, chư Phật đã nói, đang nói, sẽ nói. Ta nay được vô lượng, vô thượng bồ đề cũng thường nói nhiếp thủ chánh pháp như vậy. Thì như vậy cái lời nói nhiếp thủ chánh pháp của bà Thắng Mang không phải riêng bà, mà chư Phật đời quá khứ, hiện tại, vị lai đều cũng nói như vậy. Phật chính Ngài, Ngài cũng nói là Ngài thành vô thượng bồ đề cũng nói về nhiếp thủ chánh pháp. Thì như vậy tất cả chúng ta tu không có hạnh nào khác hơn là nhiếp thủ chánh pháp, phải không? Tức là hiểu đúng chánh pháp, hành đúng chánh pháp và truyền bá đúng chánh pháp, rồi bảo vệ được chánh pháp. Đó là cái mục tiêu cứu kính của người tu, chứ không cái nào khác hơn. Ta nói nhiếp thủ chánh pháp có các công đức không bờ bến như thế nào thì trí tuệ biện tài của Như Lai cũng không bờ bến như vậy. Như vậy thì người nhiếp thủ chánh pháp được công đức lớn bao nhiêu thì cái trí tuệ của người đó cũng to bấy nhiêu. Bởi vì chánh pháp tức là trí tuệ, phải không? Trí tuệ tức là chánh pháp. Bởi vì sao? Vì nhiếp thủ chánh pháp này có công đức lớn, có lợi ích lớn. Như vậy thì đó là lời của Đức Phật tán thán. Vợ Phật cũng chứng minh rằng Ngài và chư Phật cũng đều dùng cái nhiếp thủ chánh pháp làm gốc. Thắng Mang bạch Phật, con xin nương theo qua lực của Phật diễn lại ý nghĩa rộng lớn của nhiếp thủ chánh pháp. Phật bảo hãy nói đi. Thắng Mang bạch Phật, ý nghĩa rộng lớn của nhiếp thủ chánh pháp thì vô lượng, vĩ đại, như đạt được tất cả Phật pháp và bao la như nhiếp thu 84,000 pháp môn. Như vậy thì nhiếp thủ chánh pháp tức là bao trùm tất cả pháp môn nằm trong đó, chứ không có cái nào khác, không có cái nào ngoài. Bây giờ bà mới ví dụ. Ví như khi kiếp mới thành, mây lớn nổi lên khắp nơi, mưa xuống các cơn mưa, màu sắc và nhiều châu báu. Cũng như thế, nhiếp thủ chánh pháp mưa vô lượng phúc báo và vô lượng căn lành. Thì đây là cái ví dụ thứ nhất, là mưa báo, mưa xuống đầy hết các châu báu. Thì như vậy thì cái nhiếp thủ chánh pháp cũng vậy, như là mình nhờ cái nhiếp thủ chánh pháp mà đầy đủ tất cả cái công đức lành vô lượng vô biên. Thưa Thế Tôn, lại như khi kiếp mới thành,